chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tháng 12 năm 2020, chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, phần tiểu mục du lịch Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm qua một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa du lịch. Tiếp đó là bài viết tích cực đẩy mạnh văn hóa đọc trong trường học qua tiểu mục Góc nhìn văn hóa. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiểu mục du lịch Thái Nguyên.
Vừa qua tại khu du lịch Hồ Núi Cốc, Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với tỉnh Thái Nguyên tổ chức giải đua thuyền Cúp Canoeing toàn quốc năm 2020 với sự tham gia của gần 300 vận động viên đến từ 17 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là giải thường niên và có quy mô lớn nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia. Tại giải đấu, các vận động viên tham gia tranh tài ở 36 nội dung thuộc 3 nhóm cự ly gồm 200m, 500m và 1000m. Giải đua thuyền Cúp Canoeing toàn quốc năm 2020 là sân chơi nhằm đánh giá trình độ của toàn bộ vận động viên đua thuyền trong cả nước, qua đó giúp các nhà chuyên môn tuyển chọn những gương mặt xuất sắc, bổ sung vào đội tuyển quốc gia thi đấu tại các giải quốc tế năm 2021 và những năm tiếp theo. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao huy chương cho các đội ở nội dung 200m, 500m và 1000m. Trong đó, đoàn Thái Nguyên đạt 5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 2 huy chương đồng và xếp hạng 2 toàn đoàn. Nhân dịp này, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Thái Nguyên đã tổ chức gian hàng giới thiệu, quảng bá tiềm năng, các điểm đến, các chương trình tour du lịch trong tỉnh tới các đoàn vận động viên và du khách đến cổ vũ, tham quan khu du lịch Hồ Núi Cốc. Thông qua pano hình ảnh, video clip, ấn phẩm du lịch Thái Nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu của các đại biểu, vận động viên và du khách đến tham dự cổ vũ giải.
Thực hiện kế hoạch số 03 ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Ban tổ chức Game Show Dân ta phải biết sự ta, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông cấp huyện triển khai công tác thông tin tuyên truyền. Theo đó, các đơn vị tập trung dành thời lượng, khung giờ phù hợp tuyên truyền về ý nghĩa của gala Game Show Dân ta phải biết sự ta năm 2020 đến đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên. Tuyên truyền về mục đích, nội dung, hình thức đối tượng tham gia game show và thể lệ chương trình. Nội dung của gala game show Dân ta phải biết sự ta tập trung vào kiến thức lịch sử, xã hội, bao gồm lịch sử đất nước, dân tộc Việt Nam, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, có kết hợp với nghệ thuật sân khấu và nghệ thuật truyền hình. Ngoài 3 phần thi cơ bản là giới thiệu chung, hỏi nhanh, đáp nhanh và hiểu ý đồng đội, các chương trình gala sẽ có sự đan xen trình chiếu các clip phóng sự và các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Chương trình Game Show Dân ta phải biết sự ta được phát sóng vào 20h30 phút tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh TN1 Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền lan tỏa kiến thức lịch sử không chỉ với các thành viên trong các đội tham gia, mà còn giúp mọi tầng lớp nhân dân hiểu thêm về lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ.
Tiểu mục Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, những năm học qua, cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, Trường Trung học cơ sở Chùa Hang 2, thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng đẩy mạnh văn hóa đọc trong nhà trường, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, cũng như đẩy mạnh phong trào, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, ngày càng hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Những buổi tuyên truyền giới thiệu về những cuốn sách hay là một trong những hoạt động được Trường Trung học cơ sở Chùa Hang 2 duy trì triển khai thực hiện có hiệu quả. Mỗi tuần một lần, học sinh các lớp sẽ được luân phiên tuyên truyền về sách. Em Nguyễn Phương Uyên, học sinh lớp 8B, là một trong những học sinh được nhà trường phân công tổ chức các buổi giới thiệu về sách, nên bản thân em luôn tích cực đọc sách để giới thiệu tới các bạn, các em học sinh trong toàn trường. Nhờ đọc sách mà em đã tham gia nhiều hội thi kể chuyện theo sách do tỉnh, thành phố Thái Nguyên tổ chức và luôn đạt giải cao. Tiêu biểu gần đây nhất, em đã giành giải nhất tại hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Em Uyên chia sẻ.
Ngay khi mà biết được tin mình được tham dự tiếp cuộc thi thiếu nhi kể chuyện theo sách của tỉnh Thái Nguyên thì em đã ngay lập tức chọn cái câu chuyện giản dị và tiết kiệm được in trong cuốn Những câu chuyện kể về đức tính giản dị khiêm tốn của Bác Hồ để tham dự cuộc thi. Và rất là may mắn là em đã đạt được giải ở cuộc thi này. Nếu có thể ở trong tương lai thì em rất muốn có thể được viết một cuốn sách dành cho riêng mình ạ.
Từ tấm gương của em Nguyễn Phương Uyên đã xuất hiện nhiều tấm gương học sinh của nhà trường tiêu biểu trong phong trào đọc sách. Để nâng cao chất lượng văn hóa đọc và thu hút ngày càng nhiều học sinh đọc sách, Những năm học qua, Tổ thư viện nhà trường thường xuyên xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, phối hợp với tổng phụ trách đội, tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm các lớp triển khai các hoạt động thư viện một cách khoa học, hợp lý, góp phần tích cực trong học tập và giảng dạy. Tổ chức tốt các hoạt động như ngày hội văn hóa đọc, tuần lễ học tập suốt đời, ủng hộ sách cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh phối hợp hoạt động của đoàn đội về công tác thư viện như các cuộc thi vẽ tranh, thi báo ảnh, báo tường. Chính vì thế, tỷ lệ giáo viên và học sinh thường xuyên sử dụng sách báo của thư viện luôn đạt tỷ lệ cao. Thực hiện cuộc vận động xây dựng xã hội học tập, thầy và trò nhà trường đã xây dựng mô hình thư viện xanh để khơi gợi niềm đam mê đọc sách của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giúp giáo viên củng cố và nâng cao kiến thức phục vụ cho giảng dạy. Cùng với đó, nhà trường đã quan tâm đến việc nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tại thư viện để đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm kiếm tài liệu cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Các tài liệu trong thư viện được đăng ký, phân loại, mô tả và sắp xếp trên giá theo đúng nghiệp vụ, có nội quy thư viện, tủ mục lục, bản hướng dẫn giáo viên và học sinh sử dụng thư viện. Cô Phạm Thị Thu Hiền, cán bộ thư viện nhà trường chia sẻ.
Thời gian tới thì thư viện nhà trường sẽ có sự giúp đỡ của ban phụ huynh nhà trường cũng như là ban giám hiệu nhà trường sẽ huy động nguồn sách ủng hộ từ giáo viên, học sinh, ban phụ huynh và bạn đọc ngoài để cho tài liệu ngày càng phong phú hơn.
Cùng với thư viện chung của nhà trường, 100% số lớp học đã thành lập được mô hình thư viện thu nhỏ mang tên thư viện lớp học. Nét độc đáo trong các thư viện này là tự mượn sách mà không cần đăng ký qua thẻ, tự trang trí hình dán ngộ nghĩnh đáng yêu mà không sợ bị trách mắng. Đặc biệt, học sinh tự quản lý, bảo vệ tủ sách, luôn có trách nhiệm giữ gìn sách và thực hiện quyên góp thường xuyên để làm tăng số lượng sách trong tủ sách. Mỗi thư viện lớp học được trang bị một tủ sách gồm trên 50 cuốn truyện do học sinh và phụ huynh quyên góp, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học trò. Mỗi tuần, giáo viên chủ nhiệm dành một khoảng thời gian để tuyên dương những em có nhiều đóng góp cho tủ sách. Nhờ đó đã đem lại niềm hứng khởi cho học sinh, giúp các em gần gũi với sách và đến với văn hóa đọc một cách tự nhiên, thoải mái nhất. Em Nguyễn Ngọc Khánh, học sinh lớp 9A, trường Trung học cơ sở Chùa Hang 2, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Ở trường, ngoài những giờ học văn hóa, các thầy cô còn khuyến khích bọn em đọc sách để giúp bọn em có vốn tri thức nhiều hơn. Em thấy góc thư viện xanh này cũng rất có ích cho bản thân bọn em bởi vì ngày các cô thầy cô đều cập nhật những cuốn sách mới và giúp bọn em có vốn tri thức nhiều hơn.
Trao đổi với cô Đặng Thị Vinh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Chùa Hang 2, thành phố Thái Nguyên được biết, tùy theo chủ điểm, nhà trường đã tổ chức các hoạt động như thi kể chuyện theo sách, đọc sách kể về mẩu chuyện, hướng dẫn và tổ chức cho các em viết cảm nhận mỗi khi đọc xong một cuốn sách, chia sẻ vào hòm thư điều em muốn nói, giáo viên đọc, lựa chọn những bài viết hay giới thiệu và khen thưởng các em trước lớp toàn trường. Nhà trường cũng tích cực bổ sung các đầu sách để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của giáo viên và học sinh. Tính đến nay, thư viện có trên 2.200 bản sách tham khảo, trong đó sách dùng chung là gần 1.300 bản, gần 300 bản sách nghiệp vụ, gần 4.000 các loại báo, tạp chí, atlas, bản đồ và tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa, v.v. Ngoài ra, có sách tham khảo của các bộ môn và sách nâng cao, sách giải đáp cho giáo viên và học sinh có thể đọc hoặc mượn về nhà để nghiên cứu. Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020, thư viện nhà trường thu hút gần 1.500 lượt giáo viên và học sinh đến đọc và mượn sách. Cô Vinh cho biết thêm.
Việc đọc sách không chỉ riêng là đọc các sách tham khảo, mà điều quan trọng nhất là hướng dẫn các em đọc sách để học tập, đặc biệt là sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, để hướng tới hướng dẫn các em tự học và sáng tạo hơn thì tùy từng bộ môn, các thầy cô giáo hướng dẫn các em học theo sách giáo khoa cũng như tài liệu tham khảo. Và trên cái tinh thần đó, các thầy cô giáo đổi mới phương pháp dạy học để hướng dẫn học sinh tích cực đọc hơn.
Mặc dù với thời đại công nghệ phát triển hiện đại và tiện lợi như hiện nay, văn hóa đọc có phần bị lấn lướt. Nhưng với việc duy trì thư viện lớp học và góc thư viện xanh, trường Trung học cơ sở Chùa Hang 2 đã góp phần làm thay đổi thói quen, quan điểm của các em học sinh, giáo viên và đặc biệt là các bậc phụ huynh học sinh về văn hóa đọc, nhất là văn hóa đọc trong nhà trường hiện nay. Đây chính là động lực, mục tiêu để nhà trường tiếp tục phấn đấu duy trì thư viện đạt chuẩn tiên tiến trong những năm học tới.